thập tánh chẳng phải là tinh, chúng sanh chẳng phải là cụ, bởi bất cụ nên thế nào giúp được. Từ đây là Đức Phật định những cái nghĩa, định những cái nghĩa của nhất chuyển đề, rồi Đức Phật mới giải thích là thập tánh vượt ra ngoài cái đó, tức là Phật tánh không mắc kẹt ở trong cái đó, cho nên nó là Phật tánh không dứt, mà nhất chuyển đề thì dứt chuyển căn, mà Phật tánh không bao giờ dứt. Thì cái phần định nghĩa ở trên đây thì nhiều mà thôi lượt mới quý vị chỉ coi lại thì thấy rõ, thì chỉ định nghĩa Phật định nghĩa cho mình biết nghe, nhất chuyển đề có nhiều ở trên như vậy, từ không đủ niềm tin cho tới sao chót là nói rằng không đầy đủ cái gì, vì không có, có đầy đủ vì vô thường thiện chẳng đủ nên gọi là nhất chuyển đề. Thành ra từ cái không đủ niềm tin là Đức Phật nói rộng ra cho tới như mình tu mà mình không có chánh niệm, mình không tinh tấn thì cũng thuộc về nhất chuyển đề nữa. Không chánh niệm, không tinh tấn, rồi không đủ tất cả điều làm mình chưa thành vô thượng bồ đề thì cũng thuộc hình nhất chuyển đề. Cho nên nhất chuyển đề thì từ cái nghĩa chính là bất cụ tính căn, rồi lần lần tới những cái nghĩa kia. Một Phật tánh là thường, chẳng phải thiện, chẳng phải bất thiện. Vì thiện pháp là từ phương tiện mà được, mà Phật tánh chẳng phải từ phương biệt tiện được nên gọi là chẳng phải thiện. Do Phật tánh có thể được hiệu quả vô thượng bồ đề nên nói là chẳng phải bất thiện. Đó là hai cái nghĩa, Phật tánh không phải thiện mà không phải bất thiện. Là vì thiện pháp sanh rồi mà được, còn Phật tánh không phải sanh rồi mà được nên nói là chẳng phải thiện. Bởi nhất chuyển đề, bởi nhất cả thiện pháp sanh và được nên gọi là nhất chuyển đề. Ở đây này thượng năng tử như ông dạng hỏi, nếu nhất chuyển đề có Phật tánh tại sao không ngăn tội địa ngục? Thì nếu đã có Phật tánh rồi lẽ ra phải được, thì nó không có có cho mình đọa địa ngục, bởi vì còn có Phật tánh là cái sáng suốt mà đâu có chịu tới chỗ tối tăm. Đây Đức Phật có giải thích này thượng năng tử, trong nhất chuyển đề không có Phật tánh. Cái chỗ Phật nói nhất chuyển đề có Phật tánh, ở đây Đức Phật nói tâm nhất chuyển đề không có Phật tánh. Tại sao vậy? Ví như nhà vua, đây Đức Phật mới dùng cái ví dụ nhà vua nghe tiếng đờn hay, rồi bảo đại thần đem cái tiếng hay đó lại, rồi đại thần mới ôm cái đờn lại cho ngài, đem cái đờn lại nhà vua đào phát một tiếng hay đi. Thì cái đời không phát được, cái ông đứt dây, ông đập vào trong bể, ông nói cái đời gì không có tiếng hay. Như lời nhà vua đại thần mới giải thích, tuy là cái đời nó có cái tiếng hay, nhưng mà phải nhờ cái tay khéo khải thì nó mới ra tiếng hay, chứ đâu phải mà nó sẵn có tiếng đó rồi nó phát ra. Đó, như vậy thì như vậy biết rằng thật tánh nó sẵn có, mà nếu mình không có tiền nhân duyên mà thấy được Phật tánh thì sao? Thì Phật tánh không phát. Mà không phát thì ta nói sao? Nó không có. Vì vậy nên nói Phật chuyển đề không có Phật tánh. Không có Phật tánh là trường hợp có mà không phát ra thì cũng như không có. Thì ví dụ như cây đàn nó có tiếng hay mà không biết cãi thì nó cũng không có tiếng. Mà không có tiếng thì tất nhiên nó cơ đời không tiếng. Mà nếu biết cãi thì ra tiếng hay. Mà chính cái chỗ này, cho nên mình thấy rõ người tu của mình, nếu mà mình cứ lăn xăng lộn xộn năm này tới tháng nọ, cứ chạy theo vọng tưởng điên đảo, thì lúc nào mình biết được Phật tánh? Chắc chắc suốt kiếp mình không bao giờ thấy được Phật tánh. Còn nếu mình chịu khó dừng lại, chặn đứng vọng tưởng lại, thì lúc đó Phật tánh nó hiển lộ. Thì như vậy nó rõ ràng, cũng như cây đờn có tiếng hay mà nếu không khéo khải thì nó không có tiếng, dù có đủ dây đủ phím đủ tất cả mà nếu không khéo khải thì cũng không ra tiếng. vậy. Cho nên biết rằng Phật tánh nhờ nhân duyên mà hiển lộ, hạn biết chuyện đề không thấy Phật tánh làm thế nào nhiên được tội đọa ba ác đạo. Bởi vì không thấy Phật tánh cho nên phải đọa ba ác đạo, còn nếu là thấy thì tất nhiên khỏi cái đọa. Kể từ năm tử, nếu biết chuyện đề tin có Phật tánh nên biết rằng người này không bị xa vào ba ác đạo, cũng chẳng gọi là biết chuyện đề. Nếu mà họ tin rồi thì đâu còn biết chuyện đề nữa. Vì không tự tin có Phật tánh nên phải đọa ba ác đạo, vì đọa ba ác đạo nên gọi là niết chuyển đề. Thì như vậy quý vị thấy, chúng ta là người tu nói tin Tam Bảo, nhưng mà có người không tin mình có Phật tánh thì người đó thuộc về cái gì? Cũng là niết chuyển đề rồi, tuy là tu tu mà cũng vẫn phải đọa như thường đó. Cho nên cái cốt yếu là phải tin có Phật tánh, mà tin có Phật tánh rồi thì mới có thể ngăn được cái tội ba ác đạo này. Thưa năm tử, như lời dạ của ông, nếu trong sữa không có tánh của chất lạc thì lẽ ra chẳng có lạc, nếu trong hộp như câu đà không có tánh cao năm trượng thì lẽ ra không mọc lên cây cao năm trượng. Kẻ ngu si mới nói như thế, thì thiết không bao giờ nói như thế, vì là không có tánh loại. Thì như vậy Phật quả không? Có hồi thì Ngài cũng khen, cái khen thì là hy hữu người kia, mà có khi Ngài cũng nói đó là ngu si. Thì như vậy mình thấy đúng rồi, nói là Phật như Bồ Tát có ba cách nữa, có khi thì vỡ cách, có khi thì an ủi dịu dàng, có khi dùng cả hai. Như đây là dùng cả hai. Đoạn trước thì khen, ông hỏi vậy là hiên hữu này kia, bây giờ vợ nói vậy là ngu si. Này thượng năm tuổi, nếu trong sữa có tánh của chất lạc, quả ra chẳng cần nhờ công lực các nhiếm. Nếu nó đã có tánh thì lẽ ra nó tự nhiên nó thành, tại sao mà phải nhờ công lực, nhờ các nhiếm như nước và sữa cộng lộn, rồi nằm chờ đến mãn tháng trọn không thành lạc? Như trọn rồi bỏ đó thử cho nó thành lạc nữa không? Nếu dùng một giọt sữa rồi tìm nước cây nhuyễn vào còn thành lạc, nếu vốn đã có lạc sao lại phải nhờ duyên? Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, nhờ các nhân duyên thì được thấy, nhờ các nhân duyên được thành của thượng bồ đề. Đã nhờ các duyên tức là nhờ cái công lao trời mà cái duyên nó sáng, phải không? Thưa rằng cái duyên nó là sẵn, nó cái tánh sáng ở trong, nhưng nếu không có lao trời nó cũng tối mò tối mịt, nhờ cái lao trời rồi nó sáng. Nếu phải chờ các duyên rồi sao mới thành thì chính là quan tấm lại, thành nó không có tánh cố định. Do vô tánh nên có thể thành vô thượng bồ đề. Bởi vô tánh cho nên mới từ cái này chuyển qua cái kia được. Chứ nếu mà có tánh cố định thì phàm phu là phàm phu xuất kiến, vô tát mãn đời, phải không? Mà phàm phu có thể thành vô tát thì tức là vô tánh. Vô tánh mà không phải vô tánh, thành chính cái chỗ này là chỗ mà khó hiểu của kinh nhà Phật. Cho nên chúng ta đọc sách Phật thường thường nghe nói chẳng phải có, chẳng phải không, chính những cái đó là cái mà khó hiểu. Tự nhiên thế gian nói ra hoặc là có hoặc là không, nên nhất định như thế. Còn Phật thì không phải nói vậy, bởi vì đứng về cái mặt nhân duyên mà nói, nếu nhân duyên họ thì có, mà cái tấm nhân duyên thì không thiệt, cho nên là không. Cho nên không thể nói có quả nhất, mà cũng không thể nói có hẳn. Cũng như thế, nhân duyên họ thì có, mà nhân duyên không họ thì không nữa. Thì như vậy làm sao mà cố định? Mà chính cái đó mới làm cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa cao sâu của Phật giáo. Này thượng nam tử, do kế trên đây nên Đại Bồ Tát thường tán thán điều lành của người, chẳng sao nói lỗi xấu của kẻ khác. Đây gọi là chích trực tâm, thành là cái tâm mà chân thật ngay thẳng. Là cái tâm gì? Tâm khen ngợi điều lành mà không nói lỗi xấu của người, tâm đó gọi là tâm chân trực. còn bây giờ cái tâm của người ta thì sao? Nói những cái lỗi mà không khen cái tốt thì cái tâm đó gọi là cái tâm tâm hay là cái tâm gì, cái tâm gì, cái tâm mà khúc ấy. Tức là cầm veo nó không có ngà thẳng.